Du Đại Thừa Pháp. Đây mình đang nói cái chương pháp hội, thì đây là cái pháp hội của chư vị Bồ Tát. Kinh Giải Tâm Mật này đó thì Phật thuyết đó, thì trong này nó chỉ có hai loại thánh chúng thôi. Một loại thánh chúng là A La Hán hồi tâm, và một thánh chúng là Bồ Tát. Trong này không có mấy loại thánh chúng khác. Tức là cái kinh này là cái kinh mà nó nói về cái lý chân thật, cái lý gọi là thắng nghĩa cuối cùng của bên về giới thức tánh. Thành ra cái người mà có thể mà hiểu nhập được cái lý này á, là cái thành phần cái thành A La Hán hội tâm và các Bồ Tát Bát Địa. Thành ra nếu mình không hiểu rồi cũng gì đừng gì thắc mắc, phải không? Tại vì nhiều khi cái căn cơ mình á, mà chưa tới á, thì nghe cứ chấp nhận gì thôi, nó không hiểu cũng gì thắc mắc hết. Và Phật thuyết là thuyết trong cái cõi tha thọ dụng độ của Đức Phật, tức là cái cõi mà do các công đức phước báo mà tạo thành, thành ra nó không có cái gì giống với thế gian bình thường. Thì bây giờ mình đang nói pháp hội này là thánh chúng ở trong cái các vị Bồ Tát, thì qua đến cái đức tánh của đức tánh thứ tư của các vị Bồ Tát, trong cái mười phẩm chất lớn của vị Bồ Tát là đức tánh thứ tư, đức tánh thứ hai mình nói qua rồi chứ, bây giờ nó nói thứ ba. Thứ ba là trong này nó nói câu của ngài Thiên Quang dịch là: đối với chúng sanh thì lòng rất bình đẳng. Cái này là ư chư chúng sanh kỳ tâm bình đẳng. Ở đây á, thì nó nói rằng nói là cái lớn thứ ba của Bồ Tát đó là cái duyên đại. Chư Bồ Tát lấy đây làm duyên để thành tựu ra, thành ra Bồ Tát và cuối cùng thành Phật, thì lấy cái đây làm cái duyên đại này là gì? Tức là bình đẳng tánh. Trong cái bình đẳng tánh này đó là khi nào quý vị mà tu về duy thức á, duy thức nó có năm thức. Khi nào mà cái thức mặt na đó, tức là cái ý căn của nó đó, mà nó thanh tịnh rồi, nó không còn chấp ngã nữa, thì tự nhiên cái gì nhìn cũng bình đẳng hết trơn á. Thở gì không bình đẳng là gì? Là do cái hoặc, cái nghiệp người ta, cái bản ngã người ta mà nhìn các khắp có sai biệt. Chẳng hạn như mình là con người thì mình nhìn cái bàn á là cái bàn, nhưng mà con mọt á nhìn cái bàn là thực phẩm. Thành ra cái sai biệt là gì? Là do cái nghiệp hoặc của con người mà nó phát sanh ra. Do đó khi mà con người nó vượt qua cái bản ngã rồi đó, nó không còn dính vào cái ngã tướng nữa đó, thì cái nhìn của nó là nhất như đúng với chân lý. Nó lúc đó nó nhìn cái bàn này là không, nó không có thật, mà do cái không này mà nó nhìn thấy cái không thật sự, chứ không phải là không do phân tích mà có. Thường thường mình đa số mình nhìn cái không là do phân tích, nó là cái bàn này là do nhân công làm, do cấu tạo bởi mặt bàn, cái ghế cái này cái kia nó cấu tạo lại, bản chất thực sự nó không có. Thì cái nhìn đó là do cái thức nó phân biệt ra. Thế mà cái thức là phân biệt là tác dụng của ý thức. Mà tại sao ý thức nó tác dụng phân biệt để làm cái gì? Nó để làm cho mình nó thấy rằng các pháp là giả, để mình xả bỏ thôi. Để xả bỏ là từ đó là bắt đầu nó vương đặt ngược lại thức Alaya. Rồi còn cái thức ý căn, thức mặt na, bắt đầu nó mới lấy Alaya nó làm tài liệu, nó thấy các pháp là giả, từ từ nó chán tán, từ từ cái ngã nó xả ly, từ từ nó mất cái ngã. Khi mà cái ngã nó không còn nữa thì lúc đó nó vô được cái tánh bình đẳng. Khi mà cái tánh bình đẳng thể hiện ra đó, thì đối với chúng sanh từ trong thiện căn phát sanh ra đó, thì đối với chúng sanh chỉ có cái lòng từ bi đối với chúng sanh thôi, nó không có gì hết rồi trơn. Thầy nó nói rằng là khi mà cái bình đẳng thể hiện ra thì cái thể của bình đẳng là cái tâm từ bi. Thì cái duyên mà để cho một cái vị Bồ Tát mà họ đắc được cái đạo quả Bồ Tát, nghĩa là gieo trên Bồ Tát đạo pháp Bồ Đề Tâm đó, cái duyên của nó đó, cái thể của nó, cái duyên đại của nó, thì lấy từ bi làm cái thể tướng, làm cái thể tánh. Mà cái từ á, khi mà phát cái tâm từ làm cái thể tánh, thì cái từ bản chất nó là một cái tâm từ thể tánh. Thì khi mà nó phát cái từ mà cái thể tánh nó muốn hoạt động thì nó phải có đối tượng. Chẳng hạn như cái tâm tham mình muốn hoạt động thì phải có cái đối tượng, là chẳng hạn là tôi tham sắc, tôi tham tiền, tôi tham danh, tôi tham lợi. Thì tâm từ nó khi mà nó phát sanh ra rồi đó thì nó phải có đối tượng của nó là lục đạo chúng sanh. Thì trong này nó nói là lấy từ làm thể tánh, mà lấy hữu tình làm chỗ sở duyên. Lấy hữu tình làm chỗ sở duyên thì tất cả những chúng sanh trong lục đạo họ không coi là loài người là Atula, loài ngạ quỷ, loài súc sanh, loài thiên nhân nữa, mà gọi chung là hữu tùy hành tình hết. Tức là bình đẳng tánh, thấy tất cả đó là những người có cái có sinh mạng, có sự sống, có biết sự lo, sự khổ, sự đói khát, có biết và có biết tâm tìm cầu cái đạo để giác ngộ. Súc sanh đều coi nhất như một tướng, dầu người đó là ác, người đó là thiện, các Phật Bồ Tát đều coi giống nhau hết. À, và lấy từ bi làm cơ sở, và lấy cái đối tượng là cái, những cái người có những cái có cái chúng sanh gọi là chúng sanh đó, có cái sanh trụ ngoại diệt, có cái tánh, có cái thức tâm làm cái cơ sở. Đó là nó gọi là ư chúng sanh kỳ tâm bình đẳng. Đó là cái duyên, cái duyên của Bồ Tát. Trong cái chúng sanh bình đẳng này đó, thì khi mà tu tập từ bi mà đối chúng sanh, cái tâm bình đẳng nó phát triển đầy đủ á, thì lúc đó nó thành ra đại bi. À, còn bình thường á, thì nó gọi là ái nhiễm đại bi, tức là đại bi mà có điều kiện, chẳng hạn như là mình dư tiền thì mình mới nghĩ đến cái chuyện là mình đỡ những người nghèo khổ, những người bệnh hoạn, những người tật nạn. À, còn nếu mình không có dư thì mình không có làm. Đó, đại khái vậy. Thành ra cái đó nó gọi là ái kiến đại bi. Hay là chẳng hạn như bây giờ nếu mình thương thì mình đầu tiên là mình cái đối tượng mình thương đó là đối tượng cho quốc gia dân tộc của mình trước. Còn cái người nào mà thuộc về không thuộc quốc gia dân tộc của mình đó, thì mình đặt ra cái điều kiện là thương sao, hay là mình không thương, hay là những quốc gia nào mà hồi xưa nó húng hiếp quốc gia mình đâm ra mình căm thù. Thành ra cái ái kiến đại bi đó, khi mà nó thương một cái này thì nó ghét người khác. Chẳng hạn nhiều giờ mình thấy một cái người mạnh hiếp kẻ yếu, thì khi mà ái kiến đại bi nó sanh khởi ra đó, thì lúc đó là mình nổi lòng thương cái người bị hiếu, bị ân hiếp, và mình nổi lòng mà mình ghét cái tên hung ác này, nó dùng cái sức mạnh, nó dùng tiền bạc mà nó hung hát người ta, thì cái đó nó gọi là ái kiến đại bi. Thì thành ra cái trên cái con đường mà mình tu mà cái đồng thể đại bi đó, thì làm sao á, cái tâm ái, mà cái tâm mà trụ trước vào cái ái này là tức của băng cái thằng ngã nó phát sanh. Thành ra khi mình vượt qua cái tánh bản ngã rồi, thì cái tâm của mình nó, ví dụ như trong cái tình trạng gặp một người mạnh ăn hiếp kẻ yếu, thì cái tâm nó nhìn vô thì vẫn thương cái người yếu, mà vẫn cảm thấy là thương xót cái người mạnh một lượt, đồng đều với nhau hết. Thành ra cái tâm đó nó không có kẹt trong cái hai tướng nghĩa biên, là có phải có trái, có ghét mà thương và thương gì, là hai anh này là đều là những người bị sống trong cái khổ, sống trong cái vô minh nghiệp hoặc, mà không có tự hiểu được, không có tự rõ được, mà cứ khiến cho gieo quan trái, gieo nhân duyên với nhau mà để cho kiếp sau phải gặp đọa lạc, gặp cái này cái khác, chứ không có khởi ra một cái tâm là tội nghiệp cái đứa này yếu quá, tại sao người bị ăn hiếp hoài. Đối với cái mặt, cái nhìn Bồ Tát nhìn vô thì tất cả các pháp đều có nguyên nhân nó phát sanh hết rồi. Cái đứa này nó bị ăn hiếp đây là bản chất có cái nguyên nhân nào nó phát sanh ra, chứ không phải là tự nhiên nó bị, mà cũng đều là bị cái nhân quả. Cái cặp mặt nhìn Đức Phật đó không có nhìn với bản cách là lấy cái bản ngã mình đoán định cái hành động này đúng hay sai theo cái hiện tạng, mà lấy vào cái nhân để đoán định ra, tạo thành là cái người này đã đeo nhân duyên với cái anh này hồi xưa thế nào, hiếm giờ bị cái gì, thấy không? Mà cảm thấy thương xót là giải trừ cái nhân duyên cho cái anh bị hiếu húng hát này để khỏi bị nữa. Và đồng thời cái anh mà ăn húng hiếp người này, họ đang tác một cái nghiệp như thế nào, hay là tìm cách để giải, để cho đừng có tạo thành quan trái nữa. Thì cái lối của Đức Phật đối với hai chúng sanh, cái tâm nó bình đẳng hết, nó đều thương xót hết, thì cái đó nó gọi là bình đẳng đại bi. Thành ra quý vị thường thường mình làm tất cả đại bi mà mình hiện giờ mình làm đó, tại cái tâm mình không phải là cái tâm đại, nó không có cái diện đại. Quý vị làm cái gì cũng dính vô cái ái nhiễm hết trơn á. Chưa không có người nào mà làm không dính ái nhiễm cả, cả mấy thầy cũng vậy thôi. Thấy không? Mấy thầy chỉ như học là người nào học mà giỏi thì mình thương nhiều hơn là người kia, thì thường thường cũng có cái tâm vậy. Lý do là tại sao? Là tại vì mình dùng cái ngã. Thứ hai là mình không biết cái nhân quả, mình không biết lý do người đó tại sao người đó bị như vậy. Hay là người đó thường thường có một cái nghịch duyên đó với mình, tự nhiên mình gặp cái ngã mình nó đoán định mình tự nhiên mình không thích bằng người kia, thì cái đó là do cái hoạt nghiệp, cái bản ngã nó phát sanh, thì cái duyên đó nó gọi là duyên nhỏ. Thành ra đối với các vị Bồ Tát á, khi mà vượt qua được cái ái kiến, tức là cái tập khí tham, mà cái tập khí tham đã tạo thành thân của mình, cái quan niệm của mình á, thì họ đạt được cái tình trạng là gọi đồng thể đại bi, đối chúng sanh đều thương mến ngang với nhau. Và trong cái thương của họ không có sự bi lụy trong. Cái thương của họ là cái thương trong cái sự trí tuệ, tức là thấy cái trí tuệ, thấy được cái nhân quả, theo nhân quả mà giải quyết. Thành ra cái đạo Phật á, quý vị đi qua Nguyên Thủy, quý vị Đại Thừa đều lấy cái nhân quả làm cơ sở hết rồi đó. Thấy là thấy nhân quả, chứ không phải Đức Phật bệnh, hay là Đức Phật nhìn bị người ta bỏ khác, đói một khác. Thì Đức Phật nói ra, thì Phật dẫn chứng ra đời trước, kiếp nào ta đã làm cái nhân này, khiến bây giờ ta bị cái quả này. Chứ Đức Phật không nói là tại sao ta mà bệnh này kia, không có. Hay là hay là đệ tử của Phật tu bị chướng ngại, thì Phật nói nè, bao nhiêu kiếp trước ông làm hành động là cái nhân quả thế này thế này, mà bây giờ tới giai đoạn này cái quả đã chín muồi con bị cái này, cái mắt Phật rất là tự tại. Thành ra khi mà mình nhìn thấy nhân quả một cách rõ ràng mà minh bạch như vậy đó, trong cuộc đời mình nó không có cái sự sợ hãi, mà cũng không có một cái sự lo buồn, mà không có sự tránh né. Mà cái hay nhất của mình là sao, là từ rày sắp tới không có gieo những cái nhân đó nữa, đây khỏi rạc được cái quả đó. Và luôn luôn là mình biết cách là mình gieo cái nhân nào để những cái quả mình không muốn nó sẽ xảy ra, là có đạo Phật là như vậy. Là đi rồi mình tập hoài cho đến lúc nào mà mình đạt được cái tâm tâm không, thì cái nhân quả tự động, nó không có một cái môi trường nó phát triển nữa, thì tự động cái nhân quả đó nó mới hỏi nào không ảnh hưởng nữa. Tu giàu sao, cái gì tu lớn chưa đến lúc chưa thành Phật thì cái gì vẫn còn nằm trong vòng nhân quả. Đó thì quý vị nhớ cái tâm đồng thể đại bi này, nó nghĩa là cái người đó đối với tất cả chúng sanh lấy tâm từ bi làm cái thể tánh, và duyên vào tất cả lục đạo chúng sanh là cái môi trường, mà đối với tất cả chúng sanh đều có cái tâm bình đẳng, mà muốn mà vượt qua được cái sự ái nhiễm ái kiến, thấy chúng sanh có sự sai biệt giữa hai cái thị phi đó, thì có một cách duy nhất là mình làm sao đối với cái hành động tạo tác trong một tác đạo của mình đó, đừng có để cái tâm ái làm động. Cái ái là cái nguyên nhân chánh để cho khiến cho mình tạo nghiệp. Cái ái nó phát sinh là cái sân, thì cái ái là cái chánh, cái sân là cái hậu quả phía sau của ái. Bởi vì nếu mình ái mà mình ái mà mình làm nó nghịch với cái ý mình, chẳng hạn như mình kia, thì âm ra mình bất như ý thì mình sân, sân là hình thức của ái. Thì tránh ra được cái ái đó thì con người nó từ từ nó vô được cái vô ngã. Cái vô ngã thực sự ra đích chánh đó, là vô ngã đó là diệt tham sân si. Diệt tham sân si rồi từ từ vô ngã từ từ nó phát lộ ra thôi. Còn quý vị trong cái đường đi mà cái tham sân si có gì không có diệt á, mà nó còn nằm trong cái tâm của quý vị đó, thì cái quý vị gọi là cái không hay là cái vô ngã thì đều là cái giả tạo hết trơn. Cái vô ngã quý vị tìm không có được, do cái tâm si nó mất, cái bản vô ngã nó hiện ra trong cái hành động kìa của mình luôn á. Thì cái nguyên tắc tu á thì nó chỉ là vậy thôi. Đó là cái đại thứ ba của Bồ Tát. Cái đại thứ tư của Bồ Tát là tách rời mọi sự phân biệt, là có thể phân biệt và không thể phân biệt. Thầy Tiếng Văn thì dịch như vậy, tôi coi trong tiếng Tàu đó, nó gọi là ly chư phân biệt, cặp bất phân biệt, chủng chủng phân biệt. Đầu tiên là rời tất cả phân biệt, rồi sau đó nữa cặp tức là rời bất phân biệt, tức là trong tâm của mình, trong cái tâm của mình nó luôn luôn, trong tâm của mình nó luôn luôn nó có cái hai cái tướng xuất hiện. Một á, chẳng hạn mình, hoặc là mình luôn luôn là mình thấy cái gì, chẳng hạn như mình thấy cái bàn, thì cái bàn nó phải đối với chân không, nó phải khác cái chân không thì mình thấy được cái bàn. Do cái bàn nó là nó cộng thể chân không, sao mình thấy, hay mà thấy người này phải thì đương nhiên phải thấy có một gì là trái, thì cái đó nó gọi là phân biệt. Cái phân biệt á là cái tác dụng của thằng ý thức. Ái ý thức thì nó tác dụng là phân biệt, mà ái thức sở dĩ có dây là thức a la gia, thức la gia nó biến thành ra tất cả là bảy thức kia. Thức a la gia nó lấy cái gì nó biến, nó lấy chủng tử nghiệp chấp thủ mà nó biến. Hồi xưa mình làm cái chủng tử tham sân si nó chấp thủ, nó lấy cái đó nó tạo nghiệp nó biến ra. Thì khi nó biến thành con người thì con người vì cái chủng tử nó buông tập ra chủng tử tham, và bây giờ họ tham sắc, bây giờ thấy sắc thì họ khen đẹp, đó, thấy cái nào ngoài sắc thì họ không thích. Nó quen rồi, thành nó phân biệt theo cái sự ham thích của chủng tử. Mà sự phân biệt cái chủng tử nên bắt đầu phân biệt mới phát sinh ra, chứ bản chất cái pháp nó là không. Do đó, có người nghe nhạc kích động, thấy hay, phân biệt thấy hay, mà có người nghe kích động, thấy sợ, thấy sao mà nó khó chịu quá, mà phải bỏ đi. Thì thực sự cái đó là cái nghiệp nên cái phân biệt đầu nó phát sinh. Nếu bản chất nhạc kích động là hay, thì đối tượng nào nghe không phải là hay, thì nó mới là chân thật hay. Còn cái này là có người nghe hay, có người nghe không hay. Vậy thì cái đó nó bản chất nó là không, nhưng mà tại vì cái chủng tử mà của người ta nó hiện hành ra, cái tâm thức của người ta chấp vào cái hành động đó, thì nhiều đời nhiều kiếp người ta cho cái âm thanh đó là hay. Thành ra cái kiếp này thì nghe được âm thanh đó người ta cho là hay, thì cái đó là cái phân biệt. Mà cái phân biệt khi nó khởi lên là chứng tỏ rằng là mình vướng vào trong cái hệ thống cái hoạt nghiệp rồi, nó không có phải là hệ thống của đạo. Thành ra trong này đó chất gì Bồ Tát đã rời được cái phân biệt, đầu tiên là rời được cái phân biệt, nhưng mà rời được cái phân biệt rồi đó thì nó vướng vào cái hệ thống khác. Hệ thống khác là bây giờ cho cái pháp là không, nó không có thức nữa, thấy không? Thành ra khi mà rời cái phân biệt rồi đó, thì lúc đó chẳng hạn như bây giờ các vị Bồ Tát, các vị A La Hán nhập vào Niết Bàn, cho Niết Bàn là một cái pháp là mình trụ, do vấn đề mình rời tất cả ly tất cả tướng đạt được Niết Bàn, thấy không? Nhưng mà cái đối Bồ Tát á thì ngay là ly các tướng nhập Niết Bàn thì Niết Bàn vẫn là tướng,
họ cứ tưởng đó là tướng, đó là cái chuyện chấp tiết, chấp di tế của cái người tu chứng. Họ vượt cái này thì họ nghĩ là họ đã vượt cái kia rồi, nhưng mà họ chấp cái này, họ kẹt cái này, họ không thấy. Nhưng mà cái không nữa, cái không của cái vô ngã nó cao siêu nữa, thành họ không thấy, họ tưởng là không hết rồi. Nhưng mà thực sự ra trong cái đó thì ta nói là tôi vượt hết ly hết các tướng, tôi là không còn phân biệt nữa, thì tôi đạt được cái niết bàn. Thì cái đất bàn đây nó là bất phân biệt, bất phân biệt. Nhưng mà bất phân biệt nó nhìn vô thì nó lẫn là cái tướng, cái tướng do ly tướng này mà cái tướng khác phát sanh ra. Nếu mình kẹt trong cái này thì mình vẫn là kẹt. Thành ra trong cái kinh điển nó nói là tất cả những cái pháp phân biệt tướng thì nó gọi là hữu vi pháp. Cái hả mình đi vô cái phân, vô phân biệt tướng nó là vô vi pháp. Hồi xưa mình tu á thì mình sao mình rời hữu vi để mình nhập vô vi niết bàn. Nhưng mà đối với cái mắt đại thừa, hữu vi và vô vi bản chất nó là một thể, nó là không hết. À, như tâm mình á, do chấp rằng là diệt hữu vi, có hữu vi nên có cái tướng này đây. Nhưng mà khi mà mình chấp vô cái tướng này, tức là mình đang kẹt trong hệ thống, nó gọi là di tế hoặc cần phải phá. Thành ra trong cái đại thừa nó nhìn vô lén, nó nói là nó kẹt trong cái di tế hoặc, nó là chấp vào cái phá được cái ngã không, nhưng mà kẹt được cái pháp không. Cho chẳng hạn như khổ là có, nên tìm được cái tịch diệt của niết bàn, cho niết bàn là cái thật có, thấy không? Nó là cái gì, hay là ngã là một cái là đau khổ, nên giờ trừ ngã để đạt được cái vô ngã. Bản chất thấy thì mình là trừ ngã đạt cái vô ngã, đó là bản chất của thằng ngã di tế. Thành ra đây cái đầu tiên nói là các vị Bồ Tát này á đã lời ly mọi phân biệt, tập bất phân biệt, tức là rời được tất cả những cái pháp tạo tác, cái pháp sanh, cái pháp tạo tác do cái ý thức phát sanh, và đồng thời rời luôn được các pháp do cái ý thức gia công dụng hạnh mà nó phát sanh ra được cái không. Tức là nó gia công hoài, ra công hoài, nó thấy là cái không là có, nó quân tập cái không hoài, cũng như nó bán không vậy đó. Ý thức mà nó bán không, riết cái tâm mình tưởng là không, nhưng mà cái tâm tưởng là không, nhưng bản ngã nó điều khiển trong á, thấy không? Mình tưởng là rời phân biệt, nhưng mà mình kẹt trong cái di tế là cái ngã nó chấp vào cái không. Thì họ rời được hai cái tướng đó, thì họ vào được cái tướng. Thực sự ra cái chân đế hay cái chân như không có cái tướng nắm bắt được, không chứng không đắc được, do rời ly tất cả những cái tướng gọi là hoặc, thì từ từ họ vô được thôi, thấy không? Đó, thì đây là một cái tướng hoặc, đây là tướng hoặc, thì chủng tủng phân biệt thì nó cũng làm các tướng đó thôi. Thì còn cái câu thứ ba là cái đức thứ ba của đức thứ tư của Đức Phật á, là đức thứ tư của Bồ Tát là ly chư phân biệt, cập bất phân biệt, chủng trưởng phân biệt. Thì bây giờ cái phân biệt á, tại sao nó xảy ra được? Cái phân biệt xảy ra thứ nhất mà nói cái chấp ngã là cái chuyện bình thường, nó có nghiệp rồi. Và cái tướng ở ngoài đó mình nhìn thấy để mình biết là cái người đó là họ phân biệt được, thì cái người đó cái tướng họ phải làm sao? Cái tướng họ ngộ lắm, mà người nào tôi thường định thì họ sẽ lấy cái tướng họ ngộ là họ thấy là trong một sát na tâm họ xảy ra đó, cả một cái chẳng hạn như cả 10 năm xảy ra chỉ trong một sát na thôi, thì cái người đó mới rời được bằng cái này. Tức là lý do tại sao, tại vì cái thời gian là cái hình thức của cái niệm niệm nó phát sanh, cái niệm niệm nó phát sanh tức là cái sự phân biệt. Chẳng hạn như bây giờ trong một phút á, nếu mà người bình thường á nghĩ biết bao nhiêu chuyện, thì đương nhiên cái tâm phân biệt phân biệt này, mà cái người vô định được đó, vô định được thì thực sự ra cái niệm niệm họ vẫn cái tâm niệm họ vẫn lên xuống vậy nè, nhưng mà họ vô định được nên tâm niệm họ tập trung một cái, thì bao nhiêu niệm lên xuống nó vẫn lên xuống trong cái một cái đề mục của thôi, nên thấy nó chạy ngang. Nhưng mà khi mà thấy chạy ngang đó thì trong cái thời gian đó cái thực gần như cái thời gian nó định lại hết, nó định lại hết. Thành ra những người nhập định đó, tôi nghe những cái kinh nghiệm người nhập định họ nói đó, ví dụ như họ vô định được 3 tháng thì trong 3 tháng này họ thở một hơi thở, hít vô một cái hơi thở thì họ nhập kịch vô, họ không có thở nữa. Nếu thở là tâm không bị thoát sanh, cái tâm nó động thì họ không có thở nữa. Họ vô thì họ cái tâm mạnh, họ trụ 3 tháng thì cái hơi thở họ đình là họ thở một cái di tế, họ thở bằng da gì mình không hiểu. Nhưng mà cơ thể họ gần như là cái tế bào từ nó không có chảy lưu động, nó ngừng từ từ ngừng hết. Thì tới chừng càng như họ cái tâm quyết định của họ đó, người vô định được họ quyết định cái thời gian được, họ muốn 3 ngày họ ra, muốn 3 năm họ ra, họ muốn 3 tháng họ ra gì thì đó. Vào tới 3 tháng sau thì khi họ xuất định họ thở một hơi thứ hai là trong cái thời gian nó một chỉ một hơi thở rồi. Thì những người như vậy đó thì cái thời gian đối với họ đó nó gọi là cái thời giờ hang một kiếp, chỉ trong sát na một niệm thôi. Chẳng hạn như ngày Ca Diếp á đem y bát của Phật vô rồi mới kỳ túc nhập định chờ Phật Di Lặc ra đời, Phật Di Lặc ra đời là phải 4 triệu mấy ngàn năm nữa Phật Di Lặc mới ra đời. Thì ngài nói là sau khi Đức Phật ra đời thì ngài đem y bát của Đức Phật ha, để mà cũng như là ấn chứng cho Đức Phật Di Lặc. Thì vô cổng thì ngài nhập định, thì là ngài nhập vô, nhưng mà ngài vô trong định thì thất sanh ngài không có đã. Nó chỉ trong cái thời gian mà mấy 4 triệu mấy 900 ngàn năm gì đó thì chỉ cũng như một giây thôi, một phút giây thôi, thở ra vào thôi. Nhưng mà hàng ngày chỉ có sợ rằng ra cái quyết định tâm mình còn yếu, nên khi Đức Phật ra đời mình không hay để mình ra thôi. Rồi mà sợ vậy, tức là thời gian ngày canh không chính xác, phải không? Đó, thành ra lúc mà ngài vô là có phát nguyện là nhờ các vị cái hộ pháp mà giữ cái núi đó, núi Kỳ Thú đó. Nói là khi nào Đức Phật ra đời báo cho ngài biết để ngài ra. Đó thì ngài con bị còn cái đó báo ngài biết, còn Đức Phật thì không có. Đức Phật nội tâm nó quá mạnh rồi, quá vững chắc rồi, muốn ra lúc nào ra, muốn vào lúc nào vào là cái tâm tự tại. Còn mấy cái gì A La Hán là con bị kẹt cái đó. Ở bên Nhật Bản có một ông thầy, ông tu một ông gì tôi quên rồi, tôi đọc lâu quá tôi quên, cũng một vị thiền sư mà họ tu mật tông, thì cũng chờ Đức Phật ra đời và hiện giờ cũng đang ngồi thiền định gì đó, mà cái thân cũng như là kim cang bắt quại mà họ đắp, họ lấy vàng họ đắp thêm ra ngoài vậy nè, chờ chờ ra đời rồi mới cái thức gì họ nhập vô định luôn rồi đó. Thì ngài Tiên Hóa ngài có kể hồi xưa mà ngài với sư huynh ngài đấu nhau mà về định đó, đấu nhau thiền định đó, mấy đám huynh đệ của ngài là ngồi đấu nhau, kỳ đó có một cái tên tu gì phải khác thiền định là thách thách ngồi định với ngài, mà thường thường mấy ông đó ông tu về tọa giống cần về định, nhưng mà bây giờ định ông đặt thành rồi ổng là thách đấu với nhau. Ông vô mà ngồi mà ở ngoài trời lúc đó mùa chưa gió lạnh ngồi thấy không, hay ngồi ông kia ngồi nhập định kịch, ông cũng ngồi nhập vô nghiện coi ngồi lâu thì 3 tháng trời vậy đó, ông ngồi ngoài trời đầu lạnh xuống rồi ông trở lạnh luôn, ngồi mà ngồi vô định là không có nữa thời tiết mà thấy không, lạnh. Ông kia ổng cái tâm ổng không được yên thấy không, ổng không được yên thì ổng lúc đó ổng mới khởi tâm ổng xả, khởi tâm ổng xả thì ngài Tiên Hóa ngồi định là biết cái tâm ông kia liền, nghe là cái đây là đại đỡ ngài Tiên Hóa kể lợi không, biết tâm của ông kia liền thì nghe ông kia vừa xả ra thì ngài cũng xả, tại vì ngài không muốn cho có cái sự mà gây quan trái hay gây có cái sự kia, thì ngay ngài xả ngay lúc đó thì hai người xả một lượt, thì ngay lúc đó thì ngài thở thôi, thứ hai là cái hơi thở ngài ra là xả định. Thì cái này đó khi mà vì cái tướng mà phân biệt mà cập phân biệt chủng chủ phân biệt này là một cái tướng, người nào muốn vô cái tướng này đó thì cái tâm họ là gọi là định tâm họ rất là mạnh, đối với thời gian họ dung thông trong một sát na tâm của họ, chuyện quá khứ và vị lai họ gồm lại một. Đức Phật là vô được cái này nè, Đức Phật trong một cái niệm tâm Đức Phật khởi ra cái là biết được bao nhiêu kiếp vị lai của mình, bao kiếp vị từ hiện tại của mình, thì Phật mới có thể thọ ký mình được, mà Phật biết nhân duyên tại sao mình tu mình kẹt. Thành ra Đức Phật lúc nào cũng tâm định, mà tâm định của Phật là đạt được cái chỗ này, nó gọi là cái tướng gọi là rời tất cả phân biệt và sở sân biệt đó. Mà trong đó là rời các tướng phân biệt và sở sân biệt, tức là trong đó có luôn cả tướng phân biệt và sở sân biệt, tại vì nó gom lại có một niệm thôi, đó, cái tướng này nó không hiện hành được thôi. Đó là giai đoạn, đó là cái tướng của người tu thiền định. Cái tướng người thiền định phải đạt được cái tướng đó, thấy không? Chứ cái tướng mình mà thể dùng vô thiền định mà cái tâm mình nó chạy hoài, sắc nã nhảy gì là không có được. Pháp nhãn nó là nhất tâm, tức là nó có chỉ có một tâm thôi. Mà nhất tâm rồi đó thì thời gian nó không có đổi nữa. Như thời gian tôi thấy có quá khứ, hiện tại, tương lai là không có nhất tâm rồi. Thời gian nó định một chỗ luôn. Thì hiện tướng của cái người mà được cái này là cái tâm của họ, họ thấy được chuyện quá khứ, họ nhìn một cái kịch vô đây mà thấy được quá khứ, thấy tương lai. Và trong cái thời gian đó đó là thấy cái thời gian nó dung thông lại, đây là cái tướng của người vô được cái này. Khi nào có vô được cái này thì mới vô được đặt lần tay này, thì các vị Bồ Tát họ vô được cái này là họ từng được, họ được ly tướng rồi, ly nhất thiết tướng rồi họ đạt được. Thì cái này nó gọi là thời đại. Thời đại tức là đối với thời gian họ rất là lớn, tức là họ có thể kéo, nghĩa là đối với mình thời gian kéo dài chẳng hạn như mấy kiếp, đối với họ mấy kiếp này là đối với mình là quá lớn rồi, đối với họ là một, nó là một niệm vậy thôi. Đó là cái quan niệm của cái này, nó phải đạt được hình tạng này. Thứ tư, cái đức thứ năm, chế ngự các loài ma và thù địch, tức là tồi phục nhất thiết chúng ma quán địch. Thì thường thường mình bị ma chướng á, là tại vì trong tâm mình nó cái gì cái nói là tất cách pháp vô duyên sanh á, do nhân duyên mà sanh khởi, không cách nào tự nhiên. Có nhiều người chẳng hạn như hồi xưa á, lúc mà ông thầy tôi ông nói vấn đề bắt ma trừ ma, thì ông nói là người ta ma quỷ nhập á thì đừng có tài khôn mà lại bắt hay là trừ, thấy không? Dầu người ta có năng nỉ đi nữa phải hỏi cho kỹ, không có tự nhiên mà nó nhập vô được hết á, nó phải có cái nhân duyên, có ân quả, có nhân quán gì đó, hay là nó mượn cái lực nào ở ngoài lâu ngày rồi nó thành ra một cái cũng như là mang nợ người ta rồi nó mới kẹt hệ thống, hay là nó giật tiền giật bạc gì cái đâm cái chết nó tức nó quán, chứ ma quỷ nó đầy quá xong nó không nhập vô người đó, thiếu gì người nó nhập người này, thấy không? Thành ra cái người nào mà bị thì cũng có nhân duyên hết đó, thấy không? Thành ra cái vấn đề giải á là không phải là mình giải cái ngọn mà giải ngay gốc, thành ra phải hỏi cho tường tận về giải ngay gốc. Còn chẳng hạn như mà còn cái lối mà mấy thầy lỗ ban mấy thầy kia đó giải á là họ loại ma này nhập vô, ok tao kêu binh lính để bắt nó ra vậy thôi, bắt nó ra thì hết bệnh gì nữa, nhưng mà cái gốc không có giải, tại vì cái người này hồi xưa đó, ma nhập vô là lý do là từng gì cái gì gì đối với nó, ha, hoặc là nó liên ái nó đến, ha, hoặc gì thù hận nó đến, ha, hoặc gì nợ nần nó đến để nó bây giờ cái nhân quả mình không có giải được cái quan tái này nữa thì có bắt nó đi nữa thời gian sau nó thoát ra nó không tới à, mà nếu mà nó bắt đi nữa thì họ hàng bà con của nó là lợi, ha, thì cũng làm tiếp cái vụ đó, thành ra giải là phải giải gốc, hỏi tới tận tường rồi mới giải. thì hay nhất thường thường là mất nợ nần nó mới đến nhiều. À, còn nhiều khi nó thương, nó ái nhiễm nó đến cũng có, nhưng mà cái đó chuyện nó cũng ít. Ái nhiễm đến thì nó dễ đi lắm, mình nói nó đi rất là dễ đi, thấy không? Mà còn cái nợ nần nó tới thì nó có đã, nó đòi cho được thôi. Thành ra mình cứ biết là mình phải biết cách để mình gỡ cái nợ đó. Tức là hồi xưa mình nợ về tiền bạc, rồi bây giờ phải kiếm lấy tiền bạc cỡ bao nhiêu đó mình cúng lên hồi hướng vào cho nó. À, đại khái phải gỡ bằng những cái nhân duyên đó thì từ từ được, không là nó bỏ đi thôi. Thì cái chuyện đó, thì cái này nó nói là chế ngự các loại ma. Và cái ma chướng á mà nó sở ra cho mình á là lý do rằng là mình có một cái, nó có ma trong này, nó có bốn loại, nó có bốn loại là phiền não ma, ngủ ấm ma, tử ma, thiên ma. Có bốn loại ma, có bốn loại ma. Thì trong cái bốn loại ma này đó, phiền não ma này là cái nặng nhất của người tu. Thì cái đó là cái, tại vì con người ta khi mà tu ra là có cái nghiệp, cái chủng tử nó hiện hành, cái nghiệp của nó. Nhưng mà cái nghiệp đẻ ra đó là có tạo thành ra cái sắc thân, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Rồi trong sắc thân của mình nó bắt đầu nó mới chấp thủ các sắc trần. Đó là cái nghiệp của chúng sanh. Chẳng hạn như cái loài địa ngục, thì lúc đó nó sanh ra thì nó thấy ra toàn sự hành hạ không. Đó là chấp thủ chúng sanh mà sanh ra cái tướng đó. Thấy không? Thì mỗi người nó sanh ra. Thành ra cái quan trọng á, ngủ âm ba mà muốn phá đó, là phá cảnh trước. Thành ra cái lối tập thường người ta mới tôi âm ba họ tu thiền. Cái đồ tiền sơ đẳng nhất là bịt mắt tay mũi thân ý, lấy cảnh để do cái này vô. Thì bắt đầu mắt họ nhắm, mũi họ không để ý nữa, là này kia họ đập đồ thì không có duyên cái cảnh nữa. Thì cái phá cuối cùng là phá cái pháp nằm trong thức của họ, thức rồi nó biến hiện trong này. Thì giờ muốn cái phá một pháp nằm trong thức á, thì phải trong cái thức tâm của họ phải tạo một cái pháp khác. Cái thức của mình bây giờ chạy nhiều nắm tay mắt tay mũi lưỡi thân ý, nhưng mà có thể mình tưởng tượng là đi chợ cũng được. Mình tưởng tượng cái pháp đi chợ đó có thể xảy ra trong đầu mình, hay là mình tưởng tượng là có một cái pháp nha, cái pháp mà business nào đó tính toán cái gì trong đầu mình á, làm ăn sao nó cũng thảy trong đầu à. Mắt tay mũi lưỡi nó không có duyên nữa, nhưng mà pháp thần trong người nó vẫn duyên thành đầu. Nhưng mà chẳng hạn như mình mở mắt á thì cái ở ngoài nó vẫn vô, ở trong mình nó vẫn có, thành nó càng nhiều quá. Thành đầu tiên họ đóng hết lại, thấy không? Tức là phá cảnh ở ngoài, nhưng mà phá cảnh ở ngoài rồi, nhưng mà cái tâm mình đó là nó vẫn chạy, cái tâm theo pháp nó vẫn chạy. Cái tâm là ý thức nó là đặc quyền. Ý thức nó có thể nó chuyển từ những chuyện là siêu hình nữa, chứ không phải là những chuyện bình thường ngoài đâu, nó còn nguy hiểm hơn kia nữa. Thành ra cái cách mà để làm cho ý thức không hoạt động là phải xiềng nó lại, thì xiềng nó bằng đề một thiền định. Thành ra lý do tại sao họ tu thiền định là lý do đó, thấy không? Họ nói là họ phá được mắt, phá cảnh mắt tai mũi lưỡi thân, nhưng mà cái ý mà cũng phá, tức là phải đem cái pháp vào trong tâm mình làm cái đối tượng để mà xiềng cái tâm lại. Thành ra cái gì niệm Phật cũng vậy. Cái gì niệm Phật mà lấy cái thanh tầng mà gì nghe đó, ví dụ niệm Nam Mô A Di Phật nghe bằng cái thanh tầng á, thì sau này á mà nếu gì không đem cái thanh tầng là thành ra cái tâm, cái thanh pháp của ông ta cái gì đó, thì cái gì không có phá được cái ý được. Thành ra cái gì bây giờ nghe niệm Phật ha. Nhưng mà nếu mà cái gì tưởng cái niệm Phật mà tiếng niệm Phật nó trong cái gì không nghe nữa, cái gì tưởng tiếng niệm Phật mà tiếng Phật không gian trong tâm cái gì đó, tức là cái gì chưa đem cái thanh tầng thành ra cái thanh pháp. Thành ra sau này á mà cái gì không có niệm Phật nữa thì cái tâm cái gì vẫn chạy. Nó vẫn chạy là tại vì không chưa thành đeo tâm, không có niệm Phật. Tuy nhiên cái gì có cái tiếng thì bây giờ tâm mới định, là vì ảnh hưởng bởi thanh trần, mới nương vào thanh trần. Mà bây giờ bích tai bích lửa lửa thân ý hết trơn thì thanh trần nó không phát sanh nữa, không làm phát sanh nữa. Nhưng mà giờ muốn, nhưng mà cái pháp trần trong tâm mà nó phát sanh, nó kẹt cái phát trần thành ra cái người tôi thiền định á, là biến tất cả các đối tượng về mắt tai mũi lưỡi thân ý mà đối tượng thiền định á, chẳng hạn như màu vàng, màu xanh, màu đỏ, tượng Phật hay là âm thanh, thành nó đối tượng của tâm pháp. Tức là cái gì nghe cái Nam Mô A Di Đà Phật, sau này có gì tập phải niệm, bây giờ không niệm Nam Mô Phật nữa, nhưng mà khởi lên cái tâm Nam Mô Phật, thì trong tâm bây giờ nó nghe tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà nó nghe, nó nói là nếu người nào mà cái tâm định càng mạnh, tiếng Nam Phật nó nghe nó rõ còn hơn là cái tiếng niệm ở ngoài nữa. Nhưng mà nó gian trong tâm mình, nó rõ ràng minh bạch, mình cũng nó gian cùng thế giới luôn á. Nhưng mà họ niệm được cái tình trạng gì thì lúc đó nó biến thành tâm pháp. Tâm pháp đó là một cái tiếng niệm trong tâm, chứ nó không phải là tiếng ở ngoài. Thì lấy cái tiếng đó làm đề mục của thiền định. Thì thiền định là cái đề mục đó chứ không phải là đề mục ở ngoài. Cái tượng Phật cũng vậy nữa, ví dụ quán Phật cũng vậy nữa, cái Phật cũng nhìn ở ngoài, nhìn thì cái Phật là sắc đần. Bây giờ ví dụ như giờ mình không có sắc đần, nhắm mắt lại không có sắc đần là sao mình quán? Thành ra làm sao phải biến cái sắc đần nó thành ra một cái tâm, nó là ảnh trong tâm, hiện ảnh trong tâm, lấy cái đó cái tâm nó nương tựa vào. Đó là cái giai đoạn nó phải biết chọn đề mục là ảnh, tức là biến tất cả cái pháp thành ra cái pháp trong tâm. Đó là giai đoạn đầu tiên của người tập thiền định, phải biết chọn đối tượng cho đúng. Chứ thôi nếu mà không chọn được đúng á, thì cuối cùng mình đem dương giờ các cảnh ở ngoài, mỗi cảnh đó là cái cảnh đó là do cái thức nó sanh ra ngũ dục, nó đâm ra cái chướng ngại về phiền não ma, nó sanh ra chỗ đó. Mình chặn hết, mình chặn mắt tay mũi lưỡi đó cho phiền não không sanh ra nha, cái tâm mà không phải chặn. Hoặc là mình chặn cái tâm bằng cách đó, phiền não ma, phiền não ma là tham sân si chứ, cái này là ngũ âm ma. Ngũ âm ma là do chăm tâm chấp cảnh. Phiền não ma đó là do cái nghiệp, nghiệp nó phát sanh, do tham sân si không điều phục được mà phát sanh. Thấy không? Thành ra cái phiền não ma đó muốn diệt ra là phải dùng pháp đối trị. Cái tham sân si nó bản chất nó cầu sanh, tức là mình đẻ ra nó có rồi, tốt. Nghĩa là mình chỉ có một cách là mình diệt nó, là nếu mình diệt hết đó thì cái thân này chết. Nó khổ một cái vậy đó. Cái thân mình nương vào cái tham sân si mà nó tồn tại. Cái sự sinh hoạt của người ta là nhờ khí lực của tham sân si. Người ta phải tham cái gì nó hoạt động mới cảm thấy sống chứ, bây giờ nếu mình buông mình bỏ mình làm ngược cũng như là chán quá không muốn làm gì, nằm thì cũng như sắp chết. À phải là con người ta nương vào lực tâm si nó, tâm si ngã mạng mà nó thành tụ thành một cái nghiệp, nghiệp thân, thành ra trong cái lối tu của mình á, nếu mà mình diệt hết tâm si thì mình nhập niết bàn thôi, mất hết rồi xả thân liền chứ không cách nào mà tồn tại cái thân được hết trơn. Thành ra bây giờ nếu mà nhập niết bàn vậy làm sao ở chúng sanh, thành ra trên cái lối tu của mình thức á, nó không có diệt hết tâm si, nó cũng diệt tham, diệt sân si, nhưng mà nó diệt những cái tham này là tham ác thôi, sân mà sân ác thôi. Thành ra đối với nó mới chia ra tâm sở phiền não và tâm sở thiện. Nó diệt hết tâm sở phiền não nhưng mà giữ tâm sở thiện để nó duy trì sinh mạng. Anh sở thiện chẳng hạn là vô tham, anh phải có một cái tâm là vô tham rõ ràng, anh sống trong vô tham, cái tâm đó mới nó nằm sự sinh hoạt của mình, nó diệt. Thật lối tu của bên kia là đem cái tâm sở thiện để mà không cho tâm hình não nó phát triển, nhưng mà cái tham sân si trong người đó là tham về chánh pháp, tham về đạo nó phát triển thì mới duy trì thịnh mạng được. Khi nào họ thành Phật cái đoạn cuối cùng thì họ bỏ luôn cái tâm thiện luôn, thì lúc đó cái tâm nó không có cái chỗ trụ xứ nào, tâm sở nó hoạt động nữa, tự nhiên họ không có tái sanh nữa. Còn họ muốn làm một tác đạo là đương nhiên họ phát vào đề tâm, phát vào đề tâm tức là cái tâm thiện, thấy không? Cái tâm gì lợi ích chúng sanh, gì hữu tình là toàn làm cái thiện không à. Thì cái lối tu của mình di tích là nó như vậy, quý vị phải biết. Thành ra tham sân si của quý vị á, nếu quý vị diệt thẳng tham sân si hết á thì quý vị chết liền. Nó là một cái năng lực thôi, quý vị nương là tham sân si của quý vị thành thân, thành ra nếu quý vị diệt hết là quý vị chết. Thành bây giờ chỉ có cách là mình chuyển cái năng lực tham sân si đó thành ra cái niệm tham sân si theo đúng con đường giáo lý của đạo Phật, thành đạo thì mình tập. Thì diệt tham sân si thì nó hết cái ngũ ám ma. Diệt tham sân si thực sự cái diệt tham sân si mà đúng nhất của Phật diệt là diệt bằng giới. Giới là một cái gì do cái tâm, cái Phật tâm nó ngộ ra, nó thấy rằng là cái giới là năng lực diệt tham sân si. Còn đa số mình nghĩ là tôi đang diệt cái si này, tôi đang diệt cái sân này kia, toàn là cái bản ngã nó đặt ra hết á. Nếu không cứ vào giới là do cái mình suy nghĩ ra, nhưng mà suy nghĩ ra, mà mình suy nghĩ ra cái căn cứ vào cái gì suy nghĩ là cho căn cứ vào cái bản ngã, và bản ngã là kết tạo bởi tham sân si. Thành ra nếu mình suy nghĩ ra thì suy nghĩ ra tâm, cái tâm sân si nó suy nghĩ không à, mình suy nghĩ ra chúng tôi phải tập cái này tôi mới hết, nhưng mà tập cái này hết là cái bản ngã mình nó suy nghĩ. Thành ra cuối cùng là cái sanh tâm si nó buông tập tiếp. Thành ra giới là do những người giác ngộ, Đức Phật giác ngộ rồi thấy cái này là cái bản năng đúng thiệt, nó chặt đứt hẳn cái đó, thì là lấy giới là cái cơ sở đi vào sanh tâm si là mạnh nhất, đúng nhất, cái cách đúng nhất. Sau đó mới dùng những cái pháp, cái pháp để buông tập, để luôn luôn cái huệ nó phát sanh, để nó thấy rằng ở cái pháp nó không, đừng tâm đừng chấp thủ nữa, thì diệt hẳn luôn phiền não. Thì cái tâm mình nó có cái phiền não ma và có ngũ ấm ma đó, thì cái ma ở ngoài nó ám nó được. Cái ma ông ma ngoài nó thiên ma nó phá mình, nó là nó căn cứ vào cái dục của mình. Thiên ma nó phá mình, nó căn cứ vào cái dục mình thôi. Ví dụ như bây giờ nó làm thuận, chẳng hạn như bây giờ mình đang tu, mình thích thần thông, thì nó sẽ hiện những như thiên tới nó dạy thần thông cho mình trong cái kia, và mình sử dụng, mình thấy mình linh hiển liền. Nhưng mà thực sự là cái linh hiển này do lực của nó đứng kế bên á, mình làm cái gì nó làm trước. Tôi thấy cha tôi mới vừa hôm nay tôi, những người tu dễ bị lắm. Ví dụ như tu mình mong nghĩ là bây giờ mình cái tầm lực mình chắc mạnh đó, mà bữa nay cho mình nghĩ bông làm sao có cái gì bạn bè hai ba má mình té thăm, tự nhiên thấy buổi chiều ba má mình té thăm thiệt, ví dụ vậy, nó mong gì là có cái đó vậy đó, lạ gì đó, nó ta tâm lực mình thì mình nghĩ tưởng là nó duyên, nhưng mà thực ma nó làm, thấy không, nó làm cho cái nóng ruột tới, ví dụ vậy. Thành ra khi cái tâm mình có ma, nội ma thì ngoại ma ngoài nó mới phá được, thấy không? Cái tâm mình không có ma, thành ra ma nó sợ với người tu lắm, tại vì sao, nó không còn trôn được nữa, cái tâm họ thanh tịnh rồi, nó đưa cái gì vô, nó vô cái dục phá cũng không được. Đầu tiên nó phá, đầu tiên đó ma mà nó đưa dục phá là người đó cao rồi, cao rồi nó đem cái dục nó phá. Còn thường thường nó phá bằng cái sự làm cho người ta sợ. Rồi lúc ma mà thật cái thành đạo á, đầu tiên á nó phá Phật á là nó hiện được binh tướng sóng gió ầm 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 ầm, thấy không? Thường làm người ta sợ, ma mà nó làm sợ là ta bỏ cuộc, nó làm sợ là không được á, nó đem nó ra nó thuận nó dụ, là mình rớt dài là nó phá bằng hai cái, là tại vì tâm mình có cái tâm ma, tâm tham tức là tham cảnh thuận và ghét cảnh nghịch, thành nó theo cái đó nó phá trước, nó phá. Thành ra ma trong tâm có, ma ngoài mới phá. Hay mà ma trong tâm không có, ma ngoài nó phá không được. Thành ra cái giới là cái năng lực ngăn ngừa nó. mình không có cái tâm đó nữa, thành ra nó không thế nào tao nhớ khởi lên, tôi đã giữ cái giới này tôi không làm. Tâm mình luôn luôn nó có sự đề kháng, tại vì mình chấp nhận giữ giới đề kháng, thật ma nó muốn giữ là không được. Thành ra cái con đường mà cái huệ phát sinh thật sự là do giữ được chánh giới, còn bằng không nó đều do cái ngã nó thúc đẩy hết. Có nhiều người nói cho tôi nương vào mình sư trứ tôi tu, cái mình sư trứ là cái tâm, cái tánh vô ngã. Anh còn cái ngã, anh minh sư trí, anh nương cái gì cũng là cái ngã hết trơn, cái ngã đó là do cái ngã kiến phát sanh, do cái ngã kiến, ngã ái, ngã sân, ngã si, ngã mạng mình phát sanh. Cái gì mình nghĩ ra là cái ngã nó nghĩ không à, chứ không phải là cái không. Thấy không? Thành nó nương sư trí, minh sư trí là cái gì? Là thằng ngã. Minh sư trí thật sự nó là không, nó không mà thấy được cái không mới là mình sư trí, nương vào cái tánh không mà tôi mới là tinh sư trí. Mình nói là tôi nương vào minh sư trí, người ta nhiều người thiền tông ưa nói đó, nương minh sư trí. Nhưng thật sự con người mình chưa vượt thành minh sư trí, minh sư trí nó không phát sanh. Cái trí gì mà nó phát sanh đó đều là cái trí của bản ngã, nhớ vậy. Thành ra cái hay nhất trong khi mà mình chưa được hộ được cái xả bỏ tham sân si, thì cái hay nhất vẫn là cái giới, nó là cái thủ hộ mình mạnh nhất. Còn cái gì mình nghĩ cũng là cái tập nghiệp, cái tập khí mà nó di tế khiến cho bị gạt á, bị gạt, nó gạt ra, thì cái đó nó gọi là cái chi ma. Chi ma nó phá là nó phá theo hai cái hình thức. Một hình thức là tại vì mình tu, mình tu mà ngủ ấm mình còn, hay ngủ ấm vào phiền não mình còn, nó ngưng vào đó nó phá. Thứ hai là nó có nhân duyên mà nó phá mình, tức là kiếp trước mình gây quán thù quán quan trái với nó, quan trái với nó, thành lúc này tu là nó phá thôi. Quan trái nó thành ra một cái nghiệp, khiến cái chiêu cảm nó đến rồi nó phá vậy thôi. Quan trái hay nợ nần của nó, tu là giải thoát, thành ra mình mang nợ mà nó lại đòi nợ thế hả, cái đi mất rồi nợ đâu nó đòi, thấy không? Đó thành ra nó bị, thành ra trên đường là nó phá. Thành ra cái gì tu nó bây giờ phải nương tựa tam bảo đi, do đó gì đó cái gì phải thọ giới nữa tam bảo để chi. Tam bảo là cái lực hộ trì mình, tại vì cái người nào đi vào tam bảo là thiên long bát bộ, các vị chư thiên, các vị họ pháp, các vị bồ tát, họ có phát nguyện là trong những người đang tu này, họ đang đang để họ luyện cái tâm, mà họ đã luyện cái tâm thì cái tâm được họ yếu họ mới luyện, chứ cái tâm được họ mạnh nó cần gì luyện, thấy không? Yếu thì đương nhiên là họ có phát nguyện họ thủ hộ những người đó. Khi cái tâm họ chưa đủ có những năng lực vượt qua những cái quan trái, những cái quán lực, những thừa tướng thì họ hộ trì. Họ trì không phải là họ làm mất, mất nhân quả, nhưng mà khi mà cái nhân quả nó đến thì họ tạm thời họ dùng cái công đức họ chặn lại để cho mình vượt qua cái đoạn này rồi mình lãnh. Họ xả ra cho tới, nhưng mà cái tâm mình lãnh nó rất là an nhàn, nó không có sợ đâu. Khi mình lãnh cái tâm nó không có sợ hãi, cái sợ hãi đó khiến cho mình bỏ vào địa ngục. Mà cái tâm mà khi mình lãnh mình cũng không có bị an vui, không có mừng vui mừng. Tại vì mình lãnh cái tiền nghiệp tới không có vui mừng, cái vui mừng nó khiến cho cái tâm mình nó vô thiền định không được. Ví dụ như vậy, cái lối mà mình tu là tức như luôn luôn mình thấy cái sự hộ trì của tam bảo là mình cơ sở, thành đương nhiên là cái gì phải thọ giới. Thọ giới trong thọ giới đó ráng giữ cái giới thể, ráng giữ cái tướng, thì bảo đảm là con đường tu là không có bị vướng vào trong cái hệ thống này nhiều. Nếu mà còn đang tu mà nỗ lực tu thì có chướng xảy ra là từng từng có người đỡ, chừng được họ mình phát nguyện thôi. Thành ra hồi đó xưa có là cô kia cô phát nguyện mà cô bị hoài, sau này tôi hỏi tôi sốc kỳ quá, cô này cô cũng thường thành đi chùa đâu cũng dữ lắm nha, cô sao bị hoài, tôi hỏi lại. Nói là con nguyện bao nhiêu nghiệp chướng cái này con trả, tôi nói trời hết chuyện rồi. Trời cũng muốn mang hết đạo á, trả. Tôi nói trời ơi, lực mình yếu, mình nghiệp chướng một đời này mình trả còn không xong nữa. Nói nghiệp chướng trả làm sao mà tu. Mình nguyện thì họ pháp mình thấy mình phát nguyện, họ đâu có đụng chạm vô. Thành họ né, đụng tới nghiệp chướng một cái lực mình không đủ. Thành nó khi phiền não xảy ra tâm chịu không nổi. Tôi bỏ phát nguyện đi, sám hối trả lời bỏ phát nguyện. Mình nương tựa vào tam bảo, tức là mình thấy tam bảo là cái gì để mình nương tựa, chứ mình nương tựa mình không sai được gì thì nương tựa làm chi, tôi tu cho rồi. Nó bảo phát nguyện bậy rồi cũng chết. Tôi có đây cũng có nhiều người phát nguyện, cũng như các bạn đó, tôi mặc tông, tôi mà đó nó thấy bổn tôn xuống làm lại quán đảnh rồi làm nguyên cái đạo tràng cho nó mà. Anh phát nguyện nha, anh phát nguyện làm sao cho con tu như là chiếc này cho ngon lành. Vừa phát nguyện xong là chết, vợ bỏ, làm tùm lum hết rồi. Ô anh vợ anh sao này anh thương quá, cái tâm chưa hết thương quá, bắt đầu tắt phát mặt tông kéo lại có được, họ phát làm mà anh phát nguyện anh muốn tu cho ngon, tôi làm cho cái này băng hết để cho anh tu chứ, anh nhớ sao anh tu rồi sau này là bỏ tu luôn, mặt tông bỏ hết, sau này thương vợ con gặp nó bỏ hết không có tu gì hết. Cái tâm họ chưa chín mùi, họ tưởng là vậy là cái kia, nhưng phát nguyện tầm bậy là nguy hiểm lắm á, cái lực của mình thành ra còn cái tử mà. Cái tử ma là cái cảnh mà ma chết đến đó, thì đương nhiên quý vị học trong cái giải thoát là bằng tay rồi, quán tử rồi. Thường thường chết ai cũng sợ hết trơn. Sợ là tại vì cái họ thấy họ chết rồi không biết họ là như thế nào, sanh làm sao. Nhưng mà trong giai đoạn mà mình tập vào quán sự chết đó, mình biết cái chết là một cái gì tự nhiên rồi. Thứ hai là khi mình phát sanh ra chết đó, nó thành tựu thì mình sanh ra một cái tâm mình đối với các thiền hành, đối với các pháp thiện, nên mình luôn luôn mình cố tâm, mình dung trồng, cho biết là thời gian này cái chết lúc nào cũng tới, thành luôn luôn mình không bao giờ mình bỏ nghỉ ngơi vấn đề mà để mình dung các thiện pháp. Mình biết là cái nhân quả thiện pháp nó sanh ra cái sự phúc lạc trong tương lai hậu. Thành ra khi mà mình người đã dung hành thiện pháp, họ chết họ tâm họ rất là an lạc, họ biết chắc chắn rằng chết rồi họ sẽ đi lên chứ không cách nào họ đi xuống. Thành ra cái chết không có lo sợ. Thành cái người mà chết an lạc, thường những người họ đi đạo, người cái tâm họ rất là an, nó có một đường nào rõ ràng dứt khoát, cái tâm họ an lắm. Thành ra cái tử ma này đó, nó tử ma này nó có hai ý nghĩa. Một ý nghĩa nhất là đời sống con người nó quá ngắn ngủi, mà cái chết nó vô thường nó đến khiến cho cái con đường đạo mình đi nó nửa chừng, nó bị đứt đổ, nó bị phá, con đường giải thoát mình đi nó gọi là ma. Thứ hai nó gọi là ma vì con cái là nó làm cho mình gọi là không yên ổn khi lâm chung, mà khiến cái cận tử nghiệp mà khi ở lâm chung thường nó làm cho mình lo sợ, thường mình đọa nhiều hơn. Mà người mà tu á, biết cách tu này kia như cặp họ vào bán chết á, dán quán rồi biết chết là một cái gì tự nhiên, hay là mình không bỏ phí thời gian để mình tu tập. Thành ra khi mà mình biết là tu tập rồi mà thường thường là chết họ rất là an nhàn. Thí dụ như là mấy người mà ở dưới tịnh độ á, cũng như là cái cô Tuyết gì mà cô chỉ bị ung thư cô chết đó, mà cô niệm Phật chết là cô đang sanh này kia đó, họ biết là chết đó mà vẫn an tâm chấp nhận sự chết. Bác sĩ cho uống thuốc cầm đau không uống, mà họ nó uống là tâm không tỉnh, thấy không? Rồi cuối cùng chết thiêu xá lợi quá trời luôn. Kỳ rồi tôi lên Đà Lạt, tôi tính tôi coi xá lợi đó, mà họ đang làm lễ, họ tụng kinh từ 4 giờ đến 6 giờ, thì tôi tới chờ hoài đâu có biết đâu, mình chờ tới 4 mình đi đúng ngày 4 giờ họ vô họ làm lễ. Rồi cái ông Ngộ Khai ổng nào đâu quá luôn, mới gặp mấy bà Tàu nói chuyện, tôi nói gửi cô Bằng Nghiêm lên tỉnh tu học gì đó, không cái rồi cái một hồi lâu á, ông nửa cái phá lại ông xuống uống nước ông đập, ông nói tôi giật kêu cổ liên lạc nói chuyện gì thôi. Rồi cái Phật tử nói, tôi nói muốn coi xá lợi, ông nói là chờ hết lễ rồi coi. Cái mình chờ đâu tới 6 giờ đâu, tôi phải đi về. Mà xá lợi nó cái hộp này nè, đủ màu đó, ngủ sắc vậy.
Thưa thầy, người đó Phật tử hả thầy?
Người đó họ tu có 3 năm đó, họ tại gia đó, họ tu niệm Phật á. Nhưng họ ngộ cái lý vô thường, có chồng con đó, chồng bị bắn chết à, rồi cái đâm ra, rồi tới ngày Trí Hiền làm lễ, Trí Hiền mới đưa cho kinh Địa Tạng, ngày đọc ra cái pháp tâm, thấy là cái gì cũng có nhân quả nghiệp, pháp tâm tu. Nhưng mà Trí Hiền thì bản người Tàu lai, thành ra ngày Trí Hiền nói tiếng Việt bà không hiểu hết. Đầu đi qua cái chùa vậy là lát đó, chùa đó thuộc về nhóm thầy Tịnh Công á, thấy không, nó là tu về chuyên niệm Phật, niệm có 3 năm thôi đó, chết mà đỡ nọ là hào quang nó sáng trong phòng luôn mà. Rồi lúc mà đi chôn nó thiêu, lúc mà bỏ thiêu mà chở qua tàu nhập điện đó mà hương thơm nó thơm cả vùng luôn á, Mỹ cũng ngạc nhiên đó mà. Tôi tính chờ đó lên coi đó, mà cuối cùng không có duyên thôi đi về. Các Phật tử đi chung mà họ cũng bận công việc. Thành ra muốn tồi phục nhất thiết chúng mà quán địch á, thì thứ nhất á là cái tâm mình phải không có tham sân si, nó gọi là vô nhiễm. Cái vô nhiễm này, vô nhiễm nó lớn, nó lớn tức là không có tham si, mà ngay cái không tham cái cõi vô vi nước bàn luôn, nó lớn hơn cái cõi a la hán. Nó không có vô nhiễm, mình đã diệt tham si để nhập vào cái nước bàn hữu dư. Vô nhiễm của Bồ Tát nó lớn, nó là gì thì tự nhiên á, mình ma tâm mình không có thì ma ngoài cũng không có, quán tái nó cũng